ข้ามาทุกข์โอ้เลยนี่ผมว่าอย่างไรต้องเป็นภาวะยิ่งไปยิ่งใจไงยิ่งกองเงินโอภิษให้ละจีดงไปไงจนเป็นภาวะละรู้ทุกข์จนต้องเงินโอภิษทุกข์อยู่ต้องเงินไงทีนี้ด้วยสังยุติยิ่งไม่โอภูติดาวทีจุดก็phải là như thế nào kính bạch đại đức và đại đức trả lời.
Mỗi một loại phước báo có giá trị hỗ trợ như là một vệ sĩ hay là hộ pháp cho chúng ta. Nghịch cảnh trong đời là vô số, cho nên phước báo sẽ không bao giờ đủ để giúp chúng ta vượt qua hết tất cả những thứ đó. Cho nên nếu phải có một sự lựa chọn trong câu hỏi vừa nêu thì ta chọn cả hai, chứ đừng nên lấy một mà bỏ một. Thọ trì kinh Pháp Hoa chính yếu là để khai tâm mở trí theo công thức khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến được hiểu nôm na theo ngôn ngữ bình dân là Đức Phật đang nằm ngủ trong chúng sinh. Tạm gọi Đức Phật đang nằm ngủ là bởi vì tham sân si hoài nghi và những cái mê tín gì đó nó trở thành là vầng mây đen phủ che tuệ giác của con người trong chiều dài của sanh tử. Nỗ lực trì kinh Pháp Hoa là để đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên đó, để ta sống với tiềm năng Phật tính lớn nhất, đó là tuệ giác. Mà khi tuệ giác được phát sinh ở mức độ đơn giản, ta đã trở thành là chân nhân, là đạo đức, là người có giá trị cho mình, cho người và cho đời. Như vậy, giá trị của tuệ giác thông qua việc trì kinh Pháp Hoa để đạt được 4 cấp độ khai thị ngộ nhập tri kiến Phật là rất cần thiết. Tuy nhiên, nó không thể thay thế được với các phước báo hữu lậu mà chúng ta gieo trồng qua các hoạt động từ thiện và dịch vụ xã hội trên nền tảng của vô ngã và vị tha. Một trong 10 đức hiệu của Đức Phật và các đức Phật là minh hạnh túc. Túc là đầy đủ, trọn vẹn, đạt được mức độ tuyệt đối. Minh là trí tuệ, hạnh là sự hành trì trên nền tảng của phước báo. Và do vậy, các đức Phật đều được gọi chung là người đầy đủ phước và trí. Cho nên, tùy theo mục đích của hành giả mà ta nên chọn là phát triển nhiều về cái gì. Nếu là hành giả xuất gia thì cái việc làm từ thiện chỉ là một phần thứ yếu, chứ không phải là tất cả những cái cần đầu tư, mà tuệ giác phải là mối quan tâm hàng đầu. Vì Đức Phật đã dạy trí tuệ là sự nghiệp. Như vậy, hành giả trì tụng kinh Pháp Hoa là xuất gia thì nên phát triển trí tuệ bằng cách hành trì mở tâm, khai trí, ngộ đạo để có thể dẫn nhập người khác cùng đạt được tiến trình giác ngộ này. Còn các hành giả tại gia thì việc chính yếu là giữ 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức, gieo trồng các phước báo bằng nhiều phương tiện, chia sẻ các xén, cái bao tử và chi dụng của mình để giúp cho những cảnh bất hạnh, người không có vượt qua được nỗi đau của họ. Như vậy, phước báo hữu lậu này sẽ làm cho chúng ta sống hạnh phúc đầy đủ các tiện nghi. Và cũng đừng vì thế mà ta bỏ quên đi sự thọ trì kinh, để ta có được thêm một phần tuệ giác nho nhỏ so với người xuất gia. Cả người xuất gia muốn nhập thế thì phải thông qua các hoạt động từ thiện. Cho nên muốn tu tập ở mức độ khá cao, ta phải hoàn thiện cả hai, chứ đừng nên chọn một và bỏ một. Và ta phải hiểu đối tượng nào thì cần cái gì nhiều thì chúng ta làm. Tương tự, trở lại vấn đề của sự hành trì thì việc trì kinh sẽ có phước về trí tuệ, việc làm từ thiện sẽ có phước hữu lậu về phương tiện và tiện nghi. Cả hai đều rất cần thiết cho chúng ta. Bỏ từ thiện thì đạo Phật trí tuệ giống như là các viên ngọc quý được tôn thờ trong các viện bảo tàng, như quần chúng cảm thấy là rất là xa về. Còn làm từ thiện, đạo Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Làm được một hành động từ thiện đối với ai là ta đang nối dài cánh tay của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và Bồ Tát Quan Thế Âm. Làm trí tuệ thì ta đang nối kết con mắt của Thiên Thủ Thiên Nhãn đối với cuộc đời thông qua nhận thức và thái độ. Cho nên cả hai rất cần thiết cho ta và cho cuộc đời. Do đó các hành giả bên cạnh việc thọ trì kinh Pháp Hoa cần phải dấn thân làm từ thiện và phải tự xưng rằng mình là một Phật tử. Tấm gương một Phật tử làm từ thiện sẽ làm cho người ta có thiện cảm với Đạo Phật, và thông qua việc làm đó, quý vị đang trở thành một sứ giả của Như Lai. Biết nhiều thì giải thích nhiều, biết ít thì chia sẻ ít. Nếu quý vị là một doanh nghiệp lớn, thành công trong thương trường và khi được phỏng vấn trên các phương tiện báo chí, chỉ cần quý vị nói tất cả những thành quả đạt được của tôi ngày hôm nay là nhờ trì kinh Pháp Hoa hay là nhờ trì một bài kinh nào đó, đảm bảo những người thuộc hạ, đối tác trực tiếp và gián tiếp sẽ có thiện cảm với bài kinh và có thiện cảm với giáo pháp, và do đó ảnh hưởng của Đạo Phật sẽ được lan rộng khắp mọi nơi. Cho nên trong các lý lịch, khi nếu yêu cầu khai, quý vị có ghi rõ rằng tôi là một Phật tử, tôn giáo của tôi là Đạo Phật. Bây giờ chủ nghĩa lý lịch nó không còn là một sự hà khắc như cách đây 30 năm, 40 năm về trước, và do đó hãy mạnh dạn tuyên bố mình là một Phật tử. Sự thành công và đóng góp của chúng ta trong cuộc đời với hình thức là một Phật tử sẽ làm cho Đạo Phật có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Phải tạo ra những ngôi chùa di động thông qua sự hoạt động Phật sự của chúng ta trong cuộc đời. Ta làm một ngôi chùa di động ở chợ, ở các trung tâm, ở các khu vui chơi, ở những nơi giải trí, ở các khu du lịch, Đạo Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Còn làm ở tại chùa thì tốt rồi, nhưng nó chỉ phục vụ cho quần chúng Phật tử thuần thành. Còn ta làm ở những nơi chưa phải là Phật giáo, ta góp phần giới thiệu Đạo Phật khắp mọi nơi. Cho nên trì kinh cộng với làm phước báo là vô cùng có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Đó là nội dung của phần thứ nhất. Xin Thượng Tọa Quan Thị lặp lại cho chúng con cái phần thứ hai.
Là các vấn nạn tác động xấu đến cá nhân và gia đình xã hội mà thầy có nhắc đến trong chủ đề giao nhà ở A Cộng tại quán cà phê Giác Xưa Sài Gòn đã khiến chúng con hết sức băn khoăn lo nghĩ, vì chúng con chỉ là những Phật tử sơ cơ non yếu, mức độ về việc tu học gìn giữ ngũ giới tập thiện do thân khẩu ý vẫn còn nhiều hạn chế, thì bằng cách sống như thế có bảo đảm được hạnh phúc cho bản thân và gia đình xã hội không? Câu hỏi thứ hai, nói Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, Phật tử lấy Bồ Đề Tâm làm căn bản giác ngộ, theo bản năng sinh tồn của cuộc sống ta cứ phải soi mòn, ta phải làm sao phát triển Bồ Đề Tâm ngay bản thân và gia đình trong xã hội mà đạo đức đang trên đà đi xuống? Và câu hỏi thứ ba, Đạo Phật có phương pháp gì trong xã hội hiện nay đang khủng hoảng về môi trường và cuộc sống đạo đức? Xin đại đức quan hệ trả lời.
Ba câu hỏi này đó, nếu có thời gian thì nó cần đến 3 buổi thuyết giảng độc lập, vì nội dung của nó liên hệ đến nhiều vấn đề rất là phức tạp. Vì trong một cái buổi giao lưu đó, chúng tôi chỉ xin trả lời vắn tắt, lấy câu hỏi thứ hai làm điểm xuất phát, đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề hiểu nôm na là tâm giác ngộ hay là tâm hướng đến sự giác ngộ, lấy trí tuệ làm nền tảng về trọng tâm. Tất cả những người tu học Phật dù là tại gia hay xuất gia phải lấy cái này làm chính. Khi có trí tuệ rồi, trong hoàn cảnh khổ đau ta buông xả một cách rất dễ dàng, trong những bế tắc và khủng hoảng ta vượt qua bằng cách xử lý cảm xúc rất thành công. Ví dụ cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đó, rất nhiều người phải tự tử mà chết. Cái chết của họ kéo theo sự khủng hoảng của gia đình và nhiều công nhân làm việc dưới trướng với họ. Ví dụ Marco, tỷ phú đứng hàng 95 trên toàn cầu thứ năm của nước Đức, khi bị Madoff lừa mấy tỷ đô la, ông đã không chịu nổi vì tiếc nuối tiền của mình dành dụm mấy chục năm mà bị tan tành theo mây khói, đã tự vẫn mà chết. Kéo theo hậu quả là 120.000 công nhân trên nhiều quốc gia đang làm việc dưới trướng của ông bị khổ đau, mắc nghiệp. Và 120.000 công nhân đó lại ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình của mình, chỉ vì không biết cách làm chủ được cảm xúc. Tổn thất, mất mát là một trong các phương diện của vô thường. Và nếu ta thực tập được vô ngã, thấy rõ rằng là thân này không phải là tôi vĩnh viễn, thì tất cả những ngã sở hữu bao gồm gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, nó chỉ là một vai trò chức năng đối với ta trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, và nó không phải là những tài sản vĩnh hằng. Cho nên sự mất đi của nó không có nghĩa là mất đi tất cả trên cuộc đời. Và do vậy, hiểu được vô ngã và vô thường là ta đang gọi là gieo hạt giống tâm bồ đề và hướng về tâm giác ngộ. Có được như thế đó thì các biến cố trong cuộc đời sẽ trở thành những bài học rất đích đáng cho chúng ta. Về phương diện nhân quả, cái số tiền mấy tỷ bị lừa đó không mất đi, ta vẫn còn nó trong ngân hàng công đức. Về phương diện hiện thực, ta bị mất thông qua cú lừa, cho nên đừng bị mất về phương diện luật pháp mà ta tưởng rằng về phương diện nhân quả ta không còn gì hết, mà chọn cái quyên sinh như là một bế tắc và đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau. Người có được tâm bồ đề thì trong những cái hoàn cảnh ngăn trái như thế vẫn sống một cách rất là an vui, hạnh phúc, bình an, vô sự, và có thể khởi sự lại bằng con số 0. Vì phần lớn chúng ta ra đời bằng con số 0 cơ mà. Nếu trong quá khứ ta đã từng làm được thì bây giờ đừng nên tiếc nuối những tài sản đã mất để gây dựng lại lần thứ hai. Ai nỗ lực chân chính, kết quả vẫn đang giang tay đón chờ. Vấn đề xã hội và những bước xúc của nó rất là lớn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là con em của ta có thể hư. Tác động của nghịch cảnh trong môi trường đó luôn luôn là một mối đe dọa và chầu trực chúng ta như là những tên biệt kích sẵn sàng can thiệp để phá hoại hạnh phúc trong nội tâm của mình và làm hư mất đi hạnh phúc của gia đình. Chính vì thế mà người Phật tử đó cần phải thấy rất rõ giá trị hạnh phúc quan trọng hơn là giá trị tài sản ta đạt được của công việc làm ăn. Có một Phật tử ở miền Bắc rất là giàu, là một trong những đại gia phát tâm rất lớn, chia đến khoảng 30-40% các lợi nhuận hàng tháng của mình cho hoạt động từ thiện và ủng hộ các chùa trong các chương trình xây dựng, trùng tu hoặc là ấn tống phổ biến Phật pháp dưới hình thức là truyền bá miễn phí. Vì là một doanh nghiệp lớn cho nên đôi vợ chồng này bận rộn suốt ngày. Vợ đôi lúc đó, một tháng thì ở tỉnh này, tháng thì ở tỉnh khác, chồng cũng thế. Con cái phải ở nhà với mẹ nuôi và chú nuôi hay là các gia nhân ở trong nhà. Những đứa con không có được sự chăm sóc tình cảm của cha mẹ thường xuyên đó thì thường thờ ơ, lạnh nhạt với cha mẹ, và do đó đạo lý của lòng hiếu thảo đó khó có thể được thiết lập. Cho nên cái khoảng cách về tâm lý nó làm cho cái mối quan hệ tình thân này khó có thể được như là mong đợi. Cho nên người cha người mẹ đó đã đến giờ chúng tôi tư vấn. Chúng tôi có khuyên như thế này: bớt giàu đi một chút, ta có được hạnh phúc của những đứa con, thì sự hy sinh về cái phần giàu một chút này không có gì là quá đáng. Điều thứ hai, bớt giàu đi một chút bằng cách là giao các công việc mà trước đây ta tự bao đồng cho một người quản trị giỏi, thì thành quả ta đạt được là cũng 7-8/10. Như vậy, thái độ tương đối trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta rảnh thời gian mà lo cho hạnh phúc của gia đình. Tốt hơn là ta có quá nhiều tiền mà hạnh phúc đó được đong đo tính đếm như là sợi chỉ treo một cái quả chuông rất nặng. Sự đứt của nó không biết lúc nào sẽ diễn ra. Rất nhiều người có kinh nghiệm và không ai giỏi bằng mình, cho nên không nỡ giao việc gì cho người dưới trướng. Kết quả là người đó bận rộn hết cả thời gian. Cho nên giàu có giàu sang nứt phách độ từ đi nữa, hạnh phúc với vợ chồng và hạnh phúc với con cái khó có thể được đảm bảo. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta học thuyết duyên khởi. Cái này có kéo theo sự có mặt của cái kia, cái này vắng mặt tạo tiên đề cho cái khác vắng bóng. Hiểu được sự tương tác đa chiều trong mối quan hệ giữa mình và người, giữa mình và hoàn cảnh, giữa ta và con cái và những người thân, thì ta nên chấp nhận sự tương đối. Bản thân của thuyết duyên khởi là một tổng hợp của tương đối. Ai sống tuyệt đối quá sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nỗi khổ, niềm đau và sự cầu bất đắc luôn luôn là tấn công họ. Cho nên chấp nhận sự tương đối ít vào một chút, vì ta giao người kém tài năng hơn mình mà ta có được hạnh phúc trong gia đình, thì việc hy sinh đó không nên được quan niệm như là một sự mất mát. Đối với những gia đình trung lưu và những gia đình chân lắm tay bùn, người cha người mẹ buông gánh bán bưng từ sáng cho đến chiều tối, cho nên thời gian gần gũi với con cái không được nhiều, ta cũng phải tìm cách mà có thời giờ bằng cách người cha người mẹ người anh người chị chia cái múi giờ với nhau để gắn bó với những người thân còn lại. Ta cũng cần phải có những cái buổi ăn cơm chiều chung, ăn cơm trưa chung, ăn cơm sáng chung, vì những cái buổi cơm chung như vậy nó thể hiện được nét văn hóa của người Việt Nam và mối quan hệ thân mật giữa cha mẹ và con cái được đảm bảo. Vợ chồng mà người ăn ở chỗ này, kẻ ăn ở chỗ khác, người sống ở chỗ này, kẻ ở chỗ kia, thì dần dà dẫn đến nhiều vấn nạn của gia đình và xã hội. Do đó ta phải cân phân và biết cách quản trị về thời gian, thì ta sẽ có được hạnh phúc trong lòng tay của mình. Với một bối cảnh xã hội mà cảm bẫy quá nhiều, thách đố quá lớn, mà trí tuệ chúng ta là có giới hạn, thì tốt nhất ta cần phải có những điểm tựa tinh thần thông qua sự hành trì kinh điển. Chúng tôi kính khuyên những người Phật tử tại gia là nên đọc những bài kinh nhân thừa, bao gồm kinh Thiền Nhân, kinh Thiện Sinh, kinh Phước Đức, kinh Người Áo Trắng, kinh Pháp Cú và những bài kinh khác. Những bài kinh này nó gắn liền với đời sống và sinh hoạt gia đình của chúng ta. Ví dụ kinh Thiền Nhân dạy chúng ta về vai trò cầm cân nảy mực của một người lãnh đạo đất nước, dạy chúng ta về cái tư cách là người lãnh đạo một công ty về sự nghiệp, và do đó ta có được những cái kỹ năng tề gia trị quốc bình thiên hạ hay gấp nhiều lần với học thuyết tam cương và ngũ thường của Trung Quốc. Và do đó nếu ta không sử dụng các dữ liệu đó, ta bỏ qua rất nhiều cơ hội để trở thành những nhà quản trị giỏi, những nhà kinh tế giỏi và những nhà xử lý tình huống giỏi. Đọc bài kinh Thiện Sinh, ta có cơ hội học được 6 mối tương quan xã hội, trong đó tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái, thầy giáo và học trò, chủ và thợ và người làng xóm với nhau. Và nhờ ứng xử như thế, ta sẽ trở thành là con người có văn hóa, gia đình có văn hóa, xã hội có văn hóa. Cho nên ta luôn luôn trở thành là những con người mẫu mực. Học bài kinh Phúc Đức, ta sẽ biết đến 10 cửa ngõ tạo phước tu đức cho mình sống hạnh phúc vững chãi ở trong cuộc đời này, dầu biết bao nhiêu là cạm bẫy thử thách. Đọc kinh Pháp Cú như là đọc bách khoa về tâm linh của đạo Phật, được rút ngắn qua 423 câu kệ rất đơn giản, như lại là những kỹ năng giải quyết nỗi khổ niềm đau. Chỉ cần ta dành thời gian mỗi ngày 30 phút, không cần phải tụng gõ mõ tại nhà, mà xem như là đọc một quyển sách, đọc với cái tâm nghiền ngẫm, đọc với cái tâm hành trì, đọc với cái tâm biến chúng trở thành là dưỡng chất tâm linh cho sự sống của mình, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có được bồ đề tâm trong thời hiện tại. Chúng ta sẽ có được phước báo thông qua sự hành trì. Chúng ta sẽ có được sự dấn thân thông qua nỗ lực và phát nguyện. Chúng ta sẽ có được sự bình tâm thông qua sự chuyển hóa tâm thức. Chúng ta đạt được những thứ mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, các vị thánh tăng, các vị chân tăng và các vị thầy bổn sư của chúng ta đã từng dạy và từng hành trì. Do đó các kinh điển cao siêu như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, nếu ta phân tích về đối tượng lịch sử của các bài kinh, ta thấy rất rõ các vị đó đều là A-la-hán trở lên, và Đức Phật đã giảng những bài kinh đó ở cuối cuộc đời của mình. Dĩ nhiên sau khi tộc nghiên cứu, học hỏi, hành trì các bản kinh dân thừa, thiên thừa xong rồi, ta mở mang tầm nhận thức về kinh điển đại thừa vẫn chưa muộn. Cũng giống như trình độ học ở lớp mà mẫu giáo, ta phải học cái gì? Cấp 1 học cao hơn, cấp 2 cao hơn nữa, cấp 3 cao hơn nữa, đến đại học, thạc sĩ, là tiến sĩ, thì trình độ mới được nâng cao. Nếu ta học một cách nhảy vọt thì kết quả sẽ chẳng đạt được nhiều. Chư Tôn Đức Tăng và Ni trải qua nhiều trường lớp Phật học, từ lúc vào trong chùa học Gia Láo, học Chánh Quy, từ lúc là 10 năm, 20 năm, trải qua hết các bài kinh A Hàm, các bài kinh Nikaya, đến các bài kinh Đại Thừa, rồi mới đến Luận Tạng nổi tiếng sâu sắc với những triết lý cao siêu nhằm đối đáp với những học thuyết ở trong xã hội. Còn là người Phật tử mà ta học nhảy vọt, bỏ qua các bản kinh nhân thừa như vừa điêu, thì ta khó lòng mà xử lý. Có kiến thức mà không có cái nền tảng bên dưới thì việc ứng dụng đôi lúc gặp rất nhiều vấn đề. Do đó, bên cạnh việc thọ trì các bản kinh diệu pháp liên quan, mà tôi tin chắc rằng người đặt câu hỏi là chưa rõ được giá trị ứng dụng của nó, chúng tôi xin kính đề nghị là ta hãy quay trở về những bài kinh mà chúng tôi vừa nêu. Nội dung sâu sắc vô cùng, giá trị triết lý cũng không thua gì những bài kinh Đại Thừa, mà đọc đến đâu ta hiểu đến đó, không cần tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành, không cần tham vấn các bậc chân sư thật học, ta vẫn hiểu và hành được nó. Còn các bản kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Pháp Hoa, với chính dụ ngôn rất sâu sắc, với những triết lý ẩn tàng, với những biểu tượng cần phải giải mã đúng chìa khóa của đó, thì ta mới hiểu được. Cho nên việc tiếp nhận giá trị trực tiếp của đó là rất ít nếu ta không được hướng dẫn đến nơi đến chốn. Cho nên hành trì như thế, chúng tôi tin chắc rằng là nỗi đau, bất hạnh, gian truân, thử thách trong cuộc đời cỡ nào đi nữa, ta vẫn vượt qua một cách an toàn và thành công. Đó là lời khuyên của chúng tôi dành cho quý Phật tử tại gia. Rất kính mong quý vị quay trở về những bài kinh nhân thừa, mà nếu ta làm một công tác thống kê đó, số lượng nó chiếm đến 70-80% trong số gần 300.000 bài kinh dài ngắn vừa mà Đức Phật đã dạy trong 49 năm hoằng hóa của ngài. Và do đó, ở vai trò nào ta nên đọc bài kinh đó, đừng nên bắt chước các vị xuất gia mà đọc các bài kinh quá cao. Tôi như thế không có nghĩa chúng tôi yêu cầu quý vị không có cơ hội để học những bài kinh này. Ta học một cách tuân tự từ thấp đến cao thì sự hành trì một kết quả thích đáng của đó. Xin nêu câu hỏi khác.